đời thứ 10 sau Lục Tổ. 1. Tông Tào Động đời thứ 6. 1. Thiền sư Kỉnh Huyền ở núi Đại Dương. 2. Tông Lâm Tế đời thứ 6. A. Núi Pháp Thiền sư Tỉnh Niệm có 16 vị. 1. Thiền sư Thiện Chiêu ở Phần Dương. 2. Thiền sư Quy Tỉnh ở Diệp Huyện. 3. Thiền sư Trí Tung ở Viện Thừa Thiên, cũng gọi là Đường Minh. 3. Tông Dân Môn đời thứ 4. 1. Thiền sư Trùng Hiển ở Tuyết Đậu. 2. Thiền sư Hiểu Thông ở Động Sơn. 3. Thiền sư Tự Bảo ở Động Sơn. 4. Tông Pháp Nhãn đời thứ 2 có 63 vị. 1. Quốc sư Đức Thiều ở núi Thiên Thai. 2. Thiền sư Huệ Minh ở chùa Báo Ân. 3. Thiền sư Pháp Đăng hiệu Thái Khâm ở viện Thanh Lương Kim Lăng. 4. Thiền sư Thanh Tủng ở Linh Ẩn Hàng Châu.
52. Thiền sư Kỉnh Huyền ở núi Đại Dương 943-1027. Sương 19 tuổi làm đại tăng nghe kinh Viên Giác. Trong hội này không ai bì kịp sư. Sau đó sư đi du phương, trước đến Lương Sơn chỗ thiền sư Duyên Quán. Sư hỏi: "Thế nào là đạo tràng vô tướng?" Lương Sơn chỉ Bồ Tát Quan Âm nói: "Cây này là do Ngô Xứ Sĩ vẽ." Sư suy nghĩ để tiếng ngữ, Lương Sơn nhanh nhẩu nói: "Cây này có tướng, cái kia không tướng." Sư nhân đó tỉnh ngộ liền để bái. Lương Sơn hỏi: "Sao không nói lấy một câu?" Sư thưa: "Nói thì chẳng từ, sợ e trên giấy mực." Lương Sơn cười bảo: "Lời này vẫn còn ghi trên bia." Sư dân kệ rằng: "Ngã tích sơ cơ học đạo mê, dạng thủy thiên sơn mít kiến tri, minh kim biện cổ chung nan hội, trực thuyết vô tâm chuyển cánh nghi, mong sư điểm xuất tầng thời cảnh, chiếu kiến phụ mẫu dị sinh thì, như kim giác liễu hà sở đắc, dạ phóng ok đới tuyết phi." Dịch: "Con xưa học đạo cứ sai lầm, muôn núi ngàn sông kiếm thấy nghe, luận cổ bàn kim càng khó hội, nói thẳng vô tâm lại sinh nghi. Nhờ thầy chỉ rõ thời tần kính, soi thấy cha mẹ lúc chưa sinh, hiện nay giác ngộ đâu còn đắc, đêm thả gà đen trong tuyết bay." Lương Sơn bảo: "Có thể làm hưng thịnh tông Tào Động." Sau, sư đến trụ trì tại núi Đại Dương khai đường giáo hóa. Có vị tăng hỏi: "Tòng lâm bát ngát, trống pháp ầm ầm, nhằm trên tông thừa nói bày thế nào?" Sư đáp: "Y không có tin tức, đâu cho phù hợp. Hôm nay tông thừa đã nhờ thầy chỉ dạy, chưa biết pháp từ ai, nói pháp người nào." Lương Sơn chỉ thẳng thời tần kính, trước ngọn Trường Khánh một ngôi ngời. "Thế nào là cảnh Đại Dương?" Hạt côi vượng lão kêu hang dội, tùng gầy trúc lạnh tỏa khói xanh. "Thế nào là người trong cảnh?" "Làm gì, làm gì?" "Thế nào là gia phong Đại Dương?" "Bình này nghiêng chẳng đổ, khắp nơi chẳng người đói." Sư thượng đường dạy chúng: "Chư thiền đức, phải rõ câu bình thường vô sinh, câu diệu quyền vô tư, câu thể minh vô tận. Câu thứ nhất thông một đường, câu thứ hai không chủ khách, câu thứ ba gồm kèm. Câu thứ nhất nói được là sư tử phùng mang, câu thứ hai nói được là sư tử nhảy lòng, câu thứ ba nói được là sư tử ngồi xổm. Buông ra thì khắp giáp mười phương, nắm lại thì một lúc ngồi dứt. Chính khi ấy làm sao thông được tin tức? Nếu chẳng thông được tin tức thì đến triều chân Sở Dương xem." Tăng hỏi: "Thế nào là câu bình thường vô sinh?" Sư đáp: "Mây trắng che núi xanh, núi xanh đỉnh chẳng bày." "Thế nào là câu diệu quyền vô tư?" "Bảo điện không người chẳng đứng hầu, không trồng ngu đồng khỏi phụng đậu." "Thế nào là câu thể minh vô tận?" "Khi tay chỉ không trời đất chuyển, xoay đường ngựa đá khỏi lòng tơ. Thế nào là sư tử phùng mang? Trọn không ý ngó lại, đâu chịu rơi bình thường. Thế nào là sư tử nhảy lòng? Xoay đi quanh lại thảy về cha, đại dụng giấy lên thể chẳng thiếu. Thế nào là sư tử ngồi xổm? Dược bẩn mấy lại qua, xưa ưa nay không đổi khác. Tăng hỏi, thế nào là câu đại dương thấu pháp thân? Sư đáp, đáy biển đại dương bụi hồng giấy, trên đỉnh tu di nước chảy ngang. Sư tinh thần kỳ lạ, từ bé đến lớn chỉ ngày ăn một bữa. Ở tại núi đại dương 50 năm mà chân không ra khỏi ranh giới, hông không dính chiếu. Nhà Tống, niên hiệu Thiên Thánh, năm thứ 5, 1027, ngày 16 tháng 7, sư từ chúng. 3 ngày sau, sư viết bài kệ gửi Thị Lăng Dương Thự, lược rằng: Ngu niên bác thập ngũ, tu nhân chí ư thử, vấn ngã quy hà xứ, đảnh tướng chung nan đổ. Dịch: Ta tuổi 85, tu nhân đến thế ấy, hỏi ta đi về đâu, tướng đảnh trọn khó thấy. Sư dừng bút liền tịch. 53. Thiền sư Thiện Chiêu ở Phần Dương, 947-1024. Sư họ Du, quê ở Thái Nguyên. Thuở bé, sư bẩm tính thâm trầm, ít chịu trang sức, có trí huệ lớn. Tất cả văn tự không do thầy dạy mà tự thông hiểu. Năm 14 tuổi, cha mẹ lần lượt qua đời, sống trong cảnh cô quả, sư phát tâm xuất gia. Sau khi thọ giới cụ túc, sư quẩy gói du phương, đến nơi nào sư dừng lại thời gian ngắn, không thích ngắm sơn ngoạn cảnh, chỉ vì mở sáng mắt đạo mà thôi. Sư đã tham vấn 71 vị tôn đức, rốt sao mới đến Thủ Sơn Thiền Sư niệm. Thủ Sơn lên tòa, sư ra hỏi: Bá trượng cuốn chiếu ý chỉ thế nào? Thủ Sơn đáp: Áo rồng vừa phất toàn thể hiện. Sư hỏi: Ý thầy thế nào? Thủ Sơn đáp: Chỗ tượng dương đi bặt dấu chồn. Qua câu nói này, sư đại ngộ liền đảnh lễ rồi thưa: Muôn xưa đầm biết nguyệt trong không, ba phen gạn lọc mới được biết. Dạng cổ bích đàm không giới nguyệt, tái tam lao lọc thủy ưng tri. Sư dừng lại đây hầu hạ thời gian rất lâu. Sau, sư từ tạ Thủ Sơn ra đi. Đến khoảng Hành Tương Thái Thú, Trường Sa là Trương Mậu Tông, dùng đủ cách cố thỉnh được sư ở lại. Song sư vẫn một bề từ chối, ban đêm lén trốn đi. Đến Tương Miện, Thái Thú Lưu Công Sướng, tám phen thỉnh trụ trì Động Sơn, sư lặng lẽ chẳng đáp. Niên hiệu Thuần Hóa năm thứ 4, 993, Thủ Sơn đã viên tịch, tăng và cư sĩ ở Tây Hà họp lại hơn 1000 người, đồng tâm cử Sa Môn Khế Thông đến thỉnh sư trụ trì viện Thái Tử, chùa Thái Bình ở Phần Dương. Sư đóng cửa nằm yên không tiếp. Khế Thông xô cửa vào thưa: Phật Pháp là việc lớn, lui ở yên một chỗ là giữ tiết nhỏ. Hòa Thượng Phong Nguyệt sợ ứng với lời sấm ký lo tông chỉ diệt mất, may còn có tiên sư nối nắm. Nay tiên sư đã tịch, thầy là người có khả năng gánh vác đại pháp của Như Lai mà cam nằm ngủ yên sao? Sư hoảng sợ đứng dậy nắm tay Khế Thông bảo: Nếu không phải thầy, tôi làm gì được nghe lời này. Chỉnh trang hành lý, tôi cùng đi vậy. Đến nơi, sư ở yên đến 30 năm không ra khỏi cổng ngoài. Thời nhân kính mộ không dám gọi tên, đồng kêu là Phần Dương. Sư thượng đường. Dưới cửa Phần Dương có con sư tử Tây Hà ngồi xổm tại cửa, có người đến đó liền cắn chết. Vậy có phương tiện gì vào được cửa Phần Dương? Thấy được người Phần Dương. Nếu thấy được người Phần Dương kham cùng Phật tổ làm thầy. Chẳng thấy được người Phần Dương trọn là kẻ chết đứng. Hiện nay có người vào được chăng? Cần vui vẻ vào, khỏi phải cô phụ bình sinh. Nếu không phải là khách Long Môn, tối kỵ sẽ bị điểm trán. Cái gì là khách Long Môn một loạt chỉ ra. Sư đưa gậy lên, nói: lui mau, trân trọng. Tăng hỏi, thế nào là câu tiếp sơ cơ? Sư đáp, ngươi là tăng đi hành khước, thế nào là câu biện nạp tăng? Thiền sinh, phương Tây mặt trời mọc giờ mẹo, thế nào là câu chính lệnh hành? Ngàn dặm đem đến trình mặt xưa, thế nào là câu lập càng khôn? Bắt câu lô châu hạt gạo dài, người ăn không sân không hỉ. Sư lại nói, chỉ đem bốn chuyển ngữ này nghiệm nạp tăng, thiền sinh trong thiên hạ, vừa thấy ngươi đi đến liền nghiệm được rồi. Sư thượng đường, phàm một câu nói phải đủ ba quyền môn, một quyền môn phải đủ ba yếu. Cái gì là câu ba quyền ba yếu? Khéo hội là tốt, mỗi người tự suy nghĩ lại được ổn đáng hay chưa? Cổ đức xưa đi hành khước, nghe một nhân duyên mà chưa liễu ngộ, thì ăn uống không biết ngon, nằm ngủ chẳng yên, gấp rút giải quyết, chớ cho làm việc nhỏ. Vì vậy mà đại giác lão nhân vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ra đời. Xét ra các ngài từ trước đến nay đi hành khước, chẳng phải vì du sơn ngoạn thủy, xem những vẻ đẹp của châu phủ, thọ dụng manh áo chén cơm, đều vì tâm thánh chưa thông, do đó mà rủi trong hành khước, quyết trạch chỗ sâu kín, truyền bá vô trương, rộng hỏi các bậc tiên tri, đã liễu ngộ, gần gũi những vị cao đức. Bởi vì muốn tiếp nối ngọn đèn Phật tâm, kế thừa chư tổ, làm rạng rỡ hạt giống thánh, để tiếp dẫn kẻ hậu lai, tự lợi và lợi tha vậy. Hiện nay có người thương lượng chăng? Có thì bước ra cùng toàn thể thương lượng. Có vị tăng ra hỏi, thế nào là chỗ gắng sức của con? Sư đáp, gia châu đánh chơi lớn. Thế nào là chỗ chuyển thân con? Thiểm phủ tắm trâu sắc. Thế nào là chỗ thân thiết của con? Tây Hà đùa sư tử. Sư lại nói, nếu người hội ngộ ba câu này là đã biện được ba quyền, lại còn ba yếu ngữ cần phải tiến lấy, không thể rảnh rang cùng đại chúng tụng ra. Tam quyền tam yếu sự nan phân, đắc ý dông ngôn đạo dị thân, nhất cú minh minh cai dạng tượng, trùng dương cửu nhật cúc hoa tân. Dịch, ba quyền ba yếu dị khó phân, được ý quên lời đạo dễ gần, một câu rành rõ gồm dạng tượng, trùng dương ngày chín cúc hoa tươi. Vì ở tịnh phần qua lạnh, nên sư cho bãi giờ thăm vấn ban đêm. Có vị tăng lạ, chống gậy đi đến bảo sư rằng, trong hội có sáu vị đại sĩ, tại sao không nói pháp? Nói xong, tăng ấy đi mất. Sư mật ký một bài tụng. Hồ tăng kim tích quang, vị pháp đáo phần dương, lục nhân thành đại khí, quyến thỉnh vị vu dương. Dịch, tăng hồ cầm gậy vàng, vì pháp đến phần dương, sáu người thành pháp khí, nhắc thỉnh vì tuyên dương. Sư thượng đường, phàm một câu nói phải đủ ba quyền môn, mỗi quyền môn phải đủ ba yếu, có chiếu có dụng, hoặc trước chiếu sau dụng, hoặc trước dụng sau chiếu, hoặc chiếu dụng đồng thời, hoặc chiếu dụng chẳng đồng thời, trước chiếu sau dụng, vẫn cần dùng ngươi thương lượng. Trước dụng sao chiếu, ngươi phải là cá nhân mới được. Chiếu dụng đồng thời, ngươi làm sao ngang nhau? Chiếu dụng chẳng đồng thời, ngươi làm sao dồn lại? Tăng hỏi, thế nào là nguồn đại đạo? Sư đáp, đào đất tìm trời. Sao được như vậy? Chẳng biết ưu quyền. Thế nào là khách trong khách? Chắp tay trước am hỏi Thế Tôn. Thế nào là khách trong chủ? Đối diện thông bạn bè. Thế nào là chủ trong khách? Hàng mây ngang trên biển, tuốt kiếm quậy long môn. Thế nào là chủ trong chủ? Ba đầu sáu tay dở trời đất, nổi giận đa tra đập chuông vua. Sư thượng đường, phần dương có ba quyết, nạp tăng khó biện biệt. Lại nghĩ hỏi thế nào? Cây gậy trên đầu bổ. Khi ấy có vị tăng ra hỏi, thế nào là ba quyết? Sư liền đập, tăng ấy lễ bái. Sư bảo, cùng ngươi một lúc tụng ra. Đệ nhất quyết, tiếp dẫn vô thời tiết, xảo ngôn bất nhân thuyên, dân đính thanh thiên nguyệt. Đệ nhị quyết, thơ quan biện hiền triết, vấn đáp lợi sinh tâm, bạc khước nhãn trung tiết. Đệ tam quyết, tây quốc hồ nhân thuyết, tế thủy quá tân la, bắc địa dũng tấn thiết. Dịch: thứ nhất quyết, tiếp dẫn không thời tiết, lời khéo không thể bày, mây che trời trong nguyệt. Thứ hai quyết, phóng quan biện hiền triết, hỏi đáp tâm lợi sinh, nhổ ra đinh trong mắt. Thứ ba quyết, cõi tây người hồ thuyết, song tế sang triều tiên, đất bắc dùng sắt thép. Sư lại hỏi, lại có người hỏi chăng? Hỏi được hãy ra báo tin tức, cần biết xa gần, chớ ghi ngôn ghi ngữ thế ấy, thì hiện đời có gì lợi ích, đứng lâu trân trọng. Tăng hỏi, người chân chánh tu hành chẳng thấy lỗi thế gian, chưa biết chẳng thấy lỗi gì. Sư đáp, tuyết chôn đêm trăng sâu ba thước, trên đất thuyền đi muôn dặm trình, hòa thượng là tâm hạnh gì? Lại là tâm hạnh của ngươi. Thế nào là gia phong của hòa thượng? Ba quyền mở đạo chính, một câu phá tà tông. Thế nào là kế sống của hòa thượng? Bình thường tay chẳng nắm, cúng dường tăng ngũ hồ, chưa biết ăn cái gì. Cơm thiên hòa đà chưa thịnh soạn, một vị canh ngon no liền thôi. Sư thượng đường, người trước pháp phải đủ 10 trí đồng chơn. Nếu chẳng đủ 10 trí đồng chơn, thì tà chính chẳng rành, tăng tục khó phân, không thể vì trời người làm bắt sáng để quyết đoán phải quấy. Như chim bay trong hư không mà gãy cánh, như bắn tên mà dây cung đứt, vì dây cung đứt nên bắn không trúng đích, vì cánh gãy nên chim không thể bay trong không. Dây cung chắc, đôi cánh cứng thì đứt và hư không đều đạt được. Thế nào là 10 trí đồng chơn? Sẽ cùng các thượng tọa nêu ra: 1 đồng nhất chất, 2 đồng đại sự, 3 tổng đồng tham, 4 đồng chân trí, 5 đồng biến phổ, 6 đồng cụ túc, 7 đồng đắc thức, 8 đồng sinh sát, 9 đồng âm hậu, 10 đồng đắc nhập. Cùng người nào đồng đắc nhập? Cùng ai đồng âm hậu? Thế nào là đồng sinh sát? Những vật gì đồng đắc thức? Cái gì đồng cụ túc? Là cái gì đồng biến phổ? Người nào đồng chân trí? Ai hay tổng đồng tham? Cái gì đồng đại sự? Vật gì đồng nhất chất? Có người nào điểm ra được chăng? Điểm ra được thì chẳng tiếp lòng từ bi, điểm ra chẳng được thì chưa có con mắt của kẻ tham học, cần phải biện lấy. Cốt biết thị phi, mặt mày thấy còn chẳng được, đứng lâu trân trọng. Phủ Long Đức Y Lý Hầu cùng sư có tình quen xưa, thỉnh sư trụ trì chùa Thừa Thiên, sai sứ đi 3 lần mà sư vẫn không đến. Sứ giả bị phạt, Y Lý Hầu lại sai sứ đi 1 phen nữa. Sư giả đến thưa, quyết thỉnh thầy đồng đi, nếu thầy không đi tôi liều chết mà thôi. Sư cười bảo, bởi nghiệp già bệnh không thể xuống núi, giả sử đi phải có trước sau, tại sao quyết đồng? Sư thưa, thầy chịu thì trước sau tùy lựa chọn. Sư bảo chúng sửa soạn hành lý xong, sư gọi chúng lại bảo, lão tăng đi có người nào theo được? Có vị tăng thưa, con theo được. Sư hỏi, 1 ngày ngươi đi được bao nhiêu dặm? Tăng thưa, 50 dặm. Sư bảo, ngươi theo ta chẳng được. Lại có vị ra thưa, con theo được. Sư hỏi, 1 ngày ngươi đi được bao nhiêu dặm? Tăng thưa, 70 dặm. Sư bảo, ngươi theo ta cũng chẳng được. Thị giả ra thưa, con theo được. Chỉ hòa thượng đến đâu thì con đến đó. Sư bảo, ngươi theo lão tăng được. Nói xong, sư bảo sứ giả, ta đi trước nghe. Sư dừng lại rồi tịch. Thị giả đứng khoanh tay tịch theo. Sư thọ 78 tuổi. 54. Thiền sư quy tỉnh ở viện quản giáo Diệp huyện. Sư họ Cổ, quê ở Ký Châu. Khi sắp thành niên, sư đến viện Bảo Thọ ở Dịch Châu xuất gia và thọ giới cụ túc. Đi du phương, sư đến tham vấn Thủ Sơn. Một hôm, Thủ Sơn đưa cái lược tre lên hỏi. Gọi là lược tre thì xúc phạm, chẳng gọi lược tre thì trái mất. Gọi là cái gì? Sư chụp cái lược ném xuống đất nói. Là cái gì? Thủ Sơn bảo, mù. Sư nhân lời này quát nhiên đốn ngộ. Sư khai đường, có vị tăng hỏi. Tổ tổ tương truyền tổ ấn, nay thầy được pháp nối người nào? Sư đáp, cõi trong thiên tử, bờ ngoài tướng quân. Như biển một giọt nhờ thầy chỉ, hướng thượng tông thừa việc thế nào? Trước diện cao tổ dằn cơn giận, nên biết muôn dặm bật khói mù. Sư thượng đường, tông sư huyết mạch hoặc phàm hoặc thánh, long thọ mã minh, thiên đường địa ngục, giạt dầu sôi lò than đỏ, ngưu đầu ngục tốt, sum la vạn tượng, nhật nguyệt tinh thần, phương khác cõi này, hữu tình vô tình. Sư lấy tay vẽ một lần, nói, đều vào tông này, trong tông này cũng hay giết người, cũng hay tha người. Giết người phải được đao giết người, tha người phải được câu tha người. Cái gì là đao giết người, câu tha người? Ai nói được bước ra đối chúng nói xem. Nếu nói không được là cô phụ bình sinh, trân trọng. Sư cùng một vị tăng đi đường, nhưng thấy thay người chết. Tăng hỏi, xe ở đây mà trâu ở đâu? Sư đáp, người đã bước chân đi. Tăng thưa, trâu cũng không mà đi cái gì? Sư bảo, ngươi đã không trâu, tại sao đạp nát gót chân? Tăng thưa, thế ấy là chính từ Diệp huyện đến. Sư bảo, chớ chạy loạn. Sư thượng đường dây lâu nói, thiền sinh hành khứ cần phải để tâm, tham học phải đủ con mắt tham học, kiến địa phải được câu kiến địa mới có phần tương thân, không bị các cảnh làm lầm, cũng chẳng rơi vào đường ác. Cứu cánh xong xuôi thế nào, có khi câu đến mà ý chẳng đến, quên duyên cảnh trước, phân biệt diệt bóng dáng. Có khi ý đến mà câu chẳng đến, như mù rờ voi, mỗi người có lối nói khác. Có ý câu đều đến, đập nát cõi hư không, ánh sáng soi mười phương. Có khi ý câu đều chẳng đến, người mù chạy ngang, bỗng nhiên rơi xuống hầm. Có vị tăng thưa hỏi về cây bá của Triệu Châu. Sư bảo, ta chẳng tiếc nói với ngươi, mà ngươi có tin không? Tăng thưa, lời nói của Hòa Thượng quý trọng, con đâu dám chẳng tin. Sư bảo, ngươi lại nghe giọt mưa rơi trước thềm chăng? Vị tăng ấy quát nhiên, bất giác thốt ra tiếng, chao. Sư hỏi, ngươi thấy đạo lý gì? Vị tăng làm bài tụng đáp, thiềm đầu thủy đích, phân minh địch lịch, đã phá càn khôn, đương hạ tâm tức, dịch, giọt mưa trước thềm, rành rẽ rõ ràng, đập nát càn khôn, liền đó tâm dứt. Sư vui vẻ. Sư bệnh sắp tịch, vị tăng đến khám bệnh, hỏi, Hòa Thượng tứ đại vốn không, bệnh từ chỗ nào đến? Sư đáp, từ chỗ Xà Lê hỏi đến. Tăng thưa, khi con chẳng hỏi thì sao? Sư đáp, xuôi tay nằm dài trong hư không. Tăng thốt, chao. Sư liền tịch.